Đến bài thứ 81 là bài là tỳ gấu cắn. Câu chuyện này kể rằng có hai cha con nọ cùng với những người bạn đi dạo chơi, thì những người con này đó mới rời mọi người một mình đi sâu vào trong khu rừng và bị một con gấu dữ tấn công cào cắn, rách nát quần áo, thân thể thì trầy trụa. Nhưng mà may thay mà người này tháo chạy được về lại cái chỗ cũ, thì người cha thấy người con bị nhiều cái thương tích, quần áo lại tơi tả như vậy, thành ra mới điểm lạ hỏi rằng tại sao mà con lại bị thương tích nhiều như vậy. Thì người con mới nói với cha rằng có một cái con vật gì đó mà thân thể nó là đầy lông, thì nó tấn công con cho nên con mới bị như thế vậy. Người cha nghe xong thì nổi giận lên, vác cung tên vào trong rừng để trả thù cho con. Thì nhác thấy có một vị tiên nhân râu tóc bạc phơ dài, cho nên lắp tên vào nó trương cung định bắn. Thì bây giờ những người đồng hành mới cản lại, nói tại sao lại bắn người này, đây là một vị đạo sĩ tu tiên thôi, người này không có làm điều gì hại hết, mà có muốn bắn thì phải tìm cái kẻ mà gây hại đó mà bắn chứ. Thì cái lời bàn của câu chuyện này nói rằng là phàm phu ngu si cũng lại như vậy. Tuy rằng bị một cái người mặc pháp phục mà không có đạo hạnh hủy báng, sỉ nhục, rồi thì đem lòng uất hận, ôm mối hận ở trên đó đi trả thù bằng cách rằng là hại những cái vị mà tu hành có đức độ, thì giống hệt như là cái người bố này gấu hại con mình mà lại đi muốn bắn tiên nhân. Câu chuyện này theo cái lời bàn thì nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là cái tâm mà báo thù nhưng mà lại báo thù không có đúng chỗ. Nó cũng có một cái điểm hơi đồng với lại cái câu chuyện trước, rằng là anh này chỉ biết có cái vấn đề một sự thôi, một việc thôi, tức là chỉ biết rằng là có một cái loài vật nào đó đó mà thân thể đầy lông lá, thì bây giờ nhìn thấy vị tiên nhân nó giống như thế, rồi thì cứ nhìn thấy trong mặt bắt hình dong thôi, nó nhìn cái hình dáng ở bề ngoài giống nhau mà cho rằng là đồng hóa với nhau, rồi thì ra tâm trả thù. Thì cái lời bàn mới nói thì chính cũng vì vậy đó, mà vì bị một vị tăng nào đó mà thiếu đức hạnh, sỉ nhục, thì từ đó trở đi đó thì oán ghét cái hình dáng của tăng, cho nên thấy tăng á là muốn hủy báng lại để rửa cái mối nhục hồi xưa, mà không có xét trên cái vấn đề cái thật mà chỉ xét ở cái ngoại tướng, cái hình tướng. Thì có nghĩa rằng là cái câu chuyện ở đây nhấn mạnh đến một cái vấn đề rằng là chúng sinh hay chấp tướng đó, mà không có chịu quán cái thực tướng ở bên trong, cũng giống như rằng là thấy cú giống nhau á thì cho là đồng, cho nên vì vậy thì hay rơi vào trong cái bẫy của ma vương, tại vì ma vương cũng ngụy đạo đức vô cùng, cũng hay giả những cái đạo đức, thì nghe những cái lời đạo đức nói trên đó rồi thì tin theo những cái câu nói như vậy. mà không có chịu xét đoán theo cái tâm ý. Cũng giống như rằng là đề bà Đạt Đa khi mà chủ trương ăn chay trường, thì bây giờ có người thưa chuyện đó lại với lại Đức Phật, bây giờ thì là hàng ngũ tỳ kheo vẫn chưa ăn chay trường, vì vì vấn đề đi khất thực cho nên rằng là không có đòi hỏi, thì ai cúng cái gì thì ăn cái đấy, cúng thịt ăn thịt, cúng cá ăn cá, cúng rau ăn rau, cúng dở ăn dở, cúng thiêu ăn thiêu, bất phân, hễ cứ thiên hạ cúng gì cũng nhận. Thành ra không có lên tiếng trong cái vấn đề mà yêu cầu đã xin mà lại còn yêu cầu cho cái gì nữa. Thì vì như thế mà thời bây giờ thì cái tăng đoàn vẫn còn ăn ngũ tịnh nhục. Thì bây giờ Đề Bà Đạt Đa mới sáng chế ra một cái gọi rằng là có vẻ giống như tu hành hơn, tức là chay trường. Thì khi mà nhiều người khác đem cái vấn đề chay trường này của Đề Bà Đạt Đa đến mà thưa với lại Đức Phật, thì Đức Phật cũng nói rằng Đề Bà dạy đồ chúng ăn chay trường không phải vì do nơi từ bi tâm thúc đẩy, mà là do nơi cái tâm háo thắng thúc đẩy. Đề Bà muốn biểu dương với lại mọi người là mình là một người có đạo đức, có từ bi, mà không phải rằng là cái vấn đề chay trường đó nó xuất phát từ một cái tinh thần gọi là bi nguyện lợi tha hay là độ sinh. Cho nên cái lời thì dạy đó của Đề Bà đó, nó đầy hư ngụy và tà ngụy ở đó, ở bên trong. Thì chúng sinh cũng giống như là cái anh bố này á, không có biết nhìn giống như là Đức Phật, cho nên không có phân biệt được là cái lời nói nào đó là lời nói mà có thật nghĩa và lời nói nào đó là lời nói giả nghĩa. Giả nghĩa có nghĩa rằng là lời nói thì nghe đạo đức, nhưng mà nếu mà xét theo thật đức năng á, thì sẽ thấy được là cái động cơ mà thúc đẩy cái lời nói đó đó là một thời là một cái động lực hết sức là không chân thật, thiếu đức, và không có cái năng lực đưa đến cái vấn đề mà giống như cái đạo đức nói trên đó, nhưng mà nó chỉ là một cái ngụy kế, một cái ngụy biện, một cái xảo quyệt của cái người nói trên đó để dối gạt chúng sinh mà thôi. Nó chẳng có một cái đức nào, chẳng có một cái năng nào, chẳng có một cái thật nào ở trong đó hết. Thành ra vì vậy mà chúng sinh nghe pháp mới không có phân được thế nào là chân là ngụy. Vì vậy mới hỏi Đức Phật là các vị đạo sư từ hồi nào đến giờ tới đây thuyết giảng người nào thuyết cũng hay hết ạ, vậy thì chúng tôi biết tin theo ai? Cho nên mới hỏi Đức Phật như vậy. Thế Đức Phật mới nói là không có tin ai cả, cho dù người đó có là thầy mình, có là cha mẹ mình, hay là có là người vợ hay chồng của mình, hay con cái của mình, hay bạn thân của mình, cũng khoan hẵng vội tin, mà phải tư duy và quan sát xem cái lời nói trên đó, ở đây mình có thể mở thêm một cái ngoặc đơn để nói là cái lời nói trên nó có thật đức và năng hay không, phải đóng ngoặc đơn. Nguyên văn của Đức Phật thì nói rằng là phải phải tư duy và xem xét xem rằng là những lời nói trên nó có đưa đến một cái kết quả rằng là lợi mình và lợi người hay không, thì hãy tin lời nó đó, cho dù lời nó đó phát ra từ cửa miệng của ma quỷ. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật đó, tất cả những cái lời lẽ gì đó của ngoại đạo hay là của ma vương hay là của thánh hiền, dưới cái trí mà tư duy của chư Phật đó, thấy đều đưa đến cái vấn đề của thật đức năng, tức là đến đưa đến cái vấn đề mà rằng là có một cái đức giải thoát, có một cái năng lực là giúp cho mình đến được cái sự giải thoát, và nó thành tất cả những cái thật. Chỉ vì rằng là Đức Phật khéo nghe, rất là biết nghe. Biết nghe đó có nghĩa rằng là biết văn tư. Còn chúng sinh khi không biết nghe thì đến những cái lời dạy mà gọi rằng là tối thượng, tối thiện căn của Đức Phật, chúng sinh cũng biến nó trở thành những cái pháp mà vô thật, vô đức, vô năng, tức là không có đưa đến lợi mình và lợi người. Cho nên kinh điển thì in ra đầy giấy đấy, thế nhưng mà điều rốt cuộc rồi thì kinh điển không có được sử dụng nhiều lắm để mà độ sinh bằng rằng là những cái phương thức khác sử dụng, mà gọi là đại khái mình cũng có thể nói một cách mà cũng mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép, giáo ngoại bịt truyền. Thời buổi này giáo ngoại bịt truyền nó hơi khá nhiều, có nghĩa là toàn là truyền những thứ mà trong kinh Đức Phật không có nói truyền. Có những pháp mà chư Phật đòi rằng là phải gìn giữ, phải lưu thông, phải truyền bá đó, thì những pháp nó hầu như không ai chịu truyền hết. Thành ra cũng giáo ngoại bịt truyền thiệt đó, mà không có giống tổ sư của Thiền Tông. Tổ sư của Thiền Tông giáo ngoại bịt truyền mà truyền tất cả nhất thiết pháp của Như Lai. Còn thời nay khi tu hành nó giáo ngoại bịt truyền, toàn là truyền những cái thứ mà kinh điển không có nhắc tới, mà kinh điển cũng có bảo truyền. Tất cả những người nào mà chịu khó thôi mở kinh sách ra xem thì cũng thấy ngay cái điều như vậy, là kinh sách không có hề nói truyền thừa những cái thứ mà người ta đang truyền thừa cho nhau, mà truyền những cái thứ đó thì lại làm thất Phật pháp. Thành ra quả là giáo ngoại bịt truyền, cho nên truyền ngoại đạo pháp. Thành ra nghe thì cũng giống tổ sư ấy, cũng là giáo ngoại bịt truyền ấy, nhưng mà điều nó là nó thành tầm phào. Thành ra nó giống như đảo quán, giống như câu chuyện hôm qua, nó ngược, nó điên đảo. Thành cũng giống, tức là nói giáo ngoại bịt truyền ấy, nhưng mà nó điên đảo. Cho nên chư Phật thì nhìn khắp hết, vì chư Phật biết nghe. Thành ra khi biết nghe, người thật sự biết nghe pháp thì pháp nào cũng trở thành thật tức tăng. Đó là người biết nghe pháp. Còn người không biết nghe pháp thì chọn lựa gần chết, nghĩa là thủ xả gần chết, thủ kinh này thủ pháp nọ, nhưng mà càng thủ thì là càng biết nghe. Thì cũng giống như sư phụ đây thường nói, có đôi khi chẳng hạn như là mình suy nghĩ, mình nói là mình học kinh Viên Giác, kinh Kim Cương, kinh Duy Ma, hay là kinh Bách Dụ, hay là kinh Vô Lượng Nghĩa gì đó, là mình cứ hiểu rằng khi nào lật quyển kinh ra học nó là học nó đấy, là mình không hiểu. Mà khi mình nghĩ như vậy mình học kinh đó sẽ không thành. Và mình phải thấy ngay rằng là mình phải thấy rằng kinh Kim Cương, giáo nghĩa kinh Kim Cương nó nằm ngay trong này này. Mình thấy giáo nghĩa của Viên Giác cũng nằm ngay trong này này, và mình thấy giáo nghĩa của Bất Nhị Pháp Môn của Duy Ma cũng nằm ở trong này này. Người đó người biết học, người đó là người không phải rằng là học quyển kinh đó, mà là học kinh đó. Quyển kinh đó đó thì gói chọn ở trong quyển sách, còn kinh đó đó thì gói chọn ở gọi rằng là 10 phương pháp giới, không có chỗ nào không có kinh đó hết. Thành ra khi vì khi mình hiểu như vậy, mình học một kinh mình sẽ có thể liễu được nhất thiết kinh, cho nên mình mới không có thắc mắc một mảy may nào là chư tổ sư sao lạ đời, họ có một kinh à, mà sao thành tổ, mà kinh nào giảng cũng được hết trơn à, lý do thì đó là cái câu trả lời cho mình đấy, lý do tại biết cách nghe kinh. Bởi vì những vị đó không học kinh mà học cách cách hiểu kinh và nói kinh của Đức Phật. Cách hiểu là để thượng cầu, cách nói là để hạ hóa. Học kinh là để đạt được những cái vấn đề như vậy. Cho nên các vị tổ sư đó học được cái cách đó, còn mình không học được cách, mình là học từng quyển kinh một. Thành ra mình giống hệt như cái anh Sa-di mà không có biết học cái cách trả lời, mà chỉ biết học cái câu trả lời thì nó thất bại lớn. Anh Sa-di đó cứ bị anh Sa-di của chùa kia nó đả bại hoài à, nói anh lại. Là tại vì cái anh Sa-di của cái chùa A, anh có nắm vững được cái phương pháp trả lời, mà anh chỉ có học tù cái câu trả lời. Mà khi anh học tù câu trả lời thì cái anh Sa-di kia nó lại pháp, nó lại vô lượng, nó biến hóa không lường. Thành ra lúc nó nói như vậy, lúc nó nói thế kia, nó nói đủ mặt, anh này thì chỉ tù có một câu thôi, thành ra rằng là không không trúng cái câu hỏi thì anh này đáp không xong. Còn nếu mà học được cái cách đáp á, hỏi thế nào đáp cũng được. Anh nói tổ sư biết cách học. Mình cũng có thể nói rằng là học mà được cái vấn đề gọi rằng là làm thế nào để hiểu được thật nghĩa của nhất thiết pháp, tức là nguyện giải Như Lai chân thiện niệm. Học như thế nào để có thể mà tuyên thuyết được giáo pháp của Như Lai để thượng cầu hạ hóa, thì tất cả những cái tinh thần đó thực sự Nhất thiết chúng sinh đó, bổn lai của cụ hữu là đều có hết đó. Chư Phật nói như vậy. Thì tất cả những cái thứ đó đều nằm ở nơi tự tính của mình. Cho nên vì vậy mà Ngài Huệ Năng mới nói là Đông Sơn Pháp Môn chỉ trọng kiến tính thôi. Chỉ trọng kiến tính của Ngài Huệ Năng ở đây ám chỉ rằng là cái pháp môn của sư phụ Ngài là Ngũ Tổ Hồng Nhẫn chỉ bày ấy, là chính là cái cách như vậy. Cách đó là cái cách mà nắm gốc của nhất thiết kinh điển, của vô lượng pháp môn, mà kinh vô lượng nghĩa mình có học, là cái đó là cái gốc của nhất thiết pháp. Thành ra khi mà thấy tính là thấy được gốc của nhất thiết pháp, mà thấy được gốc nhất thiết pháp đó, thì năng hành nhất thiết pháp một cách tự tại vô cùng. Thành ra học thành. Còn nếu mà mình cứ mà chạy theo cái từng cái quyển kinh quyển sách thì mình vô tình bị rơi vô cái lời mà răn đe của Trang Tử đó, mà nói là ngô sinh hữu nhai á, chi giã vô nhai, dĩ hữu nhai, tùy vô nhai, đãi hỷ, là đời của ta nó có giới hạn, cái hiểu nó, cái biết nó, cái sự tri thức đó, nó vô giới hạn, lấy cái giới hạn này mà chạy đuổi ra cái vô giới hạn kia nguy mà thôi. Trang Tử nói một câu răn đe nó thật là hay. Câu đó không phải là chỉ hợp cho là đạo giáo mà là còn hợp cho cả Phật gia nữa. Có thể nói rằng là Phật giáo cũng bao giờ phủ nhận cái lời răn đe đó của Trang Tử hết, mà đúng ghê lắm, mà đặc biệt là nếu mà mình nói thẳng ra là đặc biệt là Thiền Tông đó. Bởi vì Thiền Tông là chú trọng rằng là quay về gốc không à, quy nguyên không à, mà không có chịu vọng ra ngoài. Cho nên mình thấy tổ sư như là Ngài Đức Sơn Tuyên Giám mà cũng nói như vậy, nhất định rằng là không có vọng cầu và ngoại pháp. Tại vì tất cả những cái mà ngoại pháp đều là vọng cầu hết, không có thật, đạt được nó không có thật. Thành như thế thì chư Phật hay là chư tổ sư là những người mà gọi là đạt được những cái gốc đó là kiến tính. Nhưng mà cái ngã đó thì nó không bao giờ nó kiến tính được, bởi vì cái ngã nó là mê mất tự tính rồi. Thành ra cái ngã nó chỉ đi theo cái chiều hướng gọi rằng là bội giác hợp trần, tức là ngược lại với tự tính. Thành ra dùng ngã đó để mà khai quật cái tự tính nó không xong, mà vứt cái đó xuống gọi là phóng hạ đồ đao. Đồ đao đó chính là cái ngã. Nó ném cái ngã đó xuống một cái á, thì đương địa thành Phật. Thì lập tức cái kiến tính minh tâm thì thấy được vạn pháp. Thì người ta thì không có thể nào mà nhận ra được, như rằng là chư Phật chỉ bày, cho nên cứ chỉ có vọng cầu chấp theo cái tướng, chấp theo cái cú, hễ thấy giống nhau á thì cho là đồng. Giống như là cái anh bố này nghe anh con miêu tả, phải dựa vào lời miêu tả của anh con, cứ thấy giống nhau là đồng. Thành ra chúng sinh bị một cái bệnh giống như cái anh bố này vậy. Hành vi như thế đó mà từ cái mà theo, tức là thủ, cho đến cái xả đều chật hết. Vì mà chỉ bắt ở cái tướng giống nhau mà cho là đồng nó, cho nên vì vậy mới lầm theo ngoại đạo mê tín, bởi vì cũng cho rằng là cũng giống, nhưng mà không có chịu suy xét cái động lực, giống như là Đức Phật nói về Đề Bà Đạt Đa, qua cái vấn đề mà từ tâm của Đề Bà mà phát động cái vấn đề ăn chay. Nó không có thấy được những cái như thế cho nên theo lầm, rồi khi ghét cũng lầm, ghét ghét một một người nào đó theo Phật pháp, ghét luôn cả đạo Phật. Giống như là cái bà giáo mà dạy sư phụ học ở bên trường Phù Nhân Đại học, kêu Phù Rẩn Ta Xòe ở Đài Bắc, trường đó là trường đại học của bên Thiên Chúa giáo. Bà này cũng chỉ vì bị khuyết tật ở chân, đi khập khiễng và đi làm công quả, đi làm việc từ thiện, đến một cái viện dưỡng lão, bị một bà già ngồi lần sâu chuỗi niệm Phật, ngồi lần sâu chuỗi niệm Ơ Mi Thọ Phở, Ơ Mi Thọ Phở đó. Và cái bà này lần sâu chuỗi rồi mới nhìn thấy cái chị làm công quả này á đi khập khiễng, rồi mới cao hứng thuyết pháp. Thuyết pháp mới nói là cô á đời trước làm ác cho nên đời nay mới bị què. Thì cái chị này nghe cái tiếng đó, là giống như là bị gấu cào, là thấy là thân thể của mình bị tổn thương rất là nặng, tinh thần của mình cũng bị cào rách nữa. Tinh thần bây giờ nó cũng giống như là da thịt, thân xác cũng giống như áo quần, nghĩa là trầy trụa và tơi tả. Dưới cái nói là cô đời trước làm ác, đời nay bị què, tổn thương nặng nề ghê lắm. Từ đó giận dữ Phật pháp, bỏ ngay lập tức đi vào giáo đường và rửa tội liền lập tức, trở thành một tín đồ Thiên Chúa giáo mà không có một chút xíu gì thiện cảm với Phật pháp hết. Nói cho đúng cái nhân duyên là dạy sư phụ, là sư phụ là tu sĩ, mà mở đầu nói một câu có vẻ giống như rằng là thách đố lắm, mà có vẻ giống như rằng là đầy vẻ gọi rằng là mở màn bằng một cái mà ít thiện cảm. Nó nói bây giờ thầy làm thế nào để tôi biến trở thành một người Phật tử đi, một nói có vẻ thách đố. Và sư phụ bảo là tôi đến đây phải để biến bà trở thành Phật tử. Bà là Phật tử hay là bà là tín hữu Thiên Chúa gì đó đối với tôi nó cũng phải vấn đề. Giả sử như đối với tôi về bà nó mà có vấn đề, đó chỉ là tôi muốn bà trở thành một người hảo rảnh, một người tốt thôi. Còn bà là Thiên Chúa hay Phật tử không thành vấn đề. Với tôi Phật tử cũng có bất lương như thường, cũng có kẻ tốt cũng người xấu, mà tín hữu Thiên Chúa cũng vậy thôi à. Thành ra tôi không có thiết phải là Phật tử hay là Thiên Chúa, mà tôi chỉ thiết trở thành một người tốt thôi. Nhưng mà trước tiên hết đó, nếu bà muốn biết quan điểm tốt theo Phật giáo là cái gì á, nếu bà sẵn lòng nghe thì tôi sẽ sẵn lòng nói. Bởi vì tốt có nhiều thứ tốt lắm, theo nhiều quan điểm tốt kia lắm. Bà theo đạo Chúa, bà cũng biết rằng là đạo Chúa mới thế gian mà nghĩ tốt nó cũng có khác nữa mà. Và rồi thì từ đó trở đi, đó, cứ mỗi thứ năm là ngày mà bá dạy sư phụ, trải qua một tháng, thì cái đó có một ông cha đi ngang, ông cha ở trong trường, người bá đang còn cũng như ông cha cũng như ông cha giám thị đi xem, thì ông cha đi ngang qua cái phòng mà bá đang ngồi dạy sư phụ, thì bá ngước mà thấy ông cha thì ông cha cũng đứng hỏi thăm, rồi bá nói ông cha, bá nói cha, con sắp thành Phật tử rồi, đó. Thì ông cha kia nhìn sư phụ xong nhìn bá, rồi thấy rồi mặc đồ thầy tu, đó, tu sĩ Phật giáo, thì ông quay lưng đi, ông vừa đi ông vừa bỏ một câu y như câu sư phụ nói, không sao hết miễn bà là một người tốt. Đó, mà thì sư phụ giải thích cho bá thế nào là một người tốt, và sư phụ giải thích cho bá vì cái câu hỏi rằng là bà già cái nói trúng hay nói sai, tại bác kể cho sư phụ nghe cái sự tích tại sao mà bác trở thành một tín hữu Thiên Chúa giáo. Mà ban đầu á bác chưa quy y, nhưng bác là một cái người mà gọi rằng là nó là có xu hướng thờ phụng tổ tiên, cho nên rất là thiên với Phật giáo. Sau sư phụ sau một màn giải thích về cái vấn đề bà già đó nói và về tất cả mọi sự á, thì bác ấy là gọi là bị xao xuyến vô cùng. Thì bà đó cũng giống như rằng là cái anh bố này đó. Thế bây giờ anh con nó cũng giống như cái bản ngã, thấy cái bản ngã của mình tinh thần thì bị như vậy đó. Thể xác thì cũng bị như thế, bị trầy trụa, bị rách nát, y phục thì rách nát, thân thể thì trầy trụa, cho nên thù địch. Mà chỉ vì rằng là một bà già thôi nhá, chứ không phải rằng là một cô ni hay là một thầy thầy tăng đâu, mà bá còn phẫn nộ, còn sân hận tới độ gọi là phế bỏ Phật pháp và còn giận lây nữa cho đến khi gặp sư phụ. Mà bá suy nghĩ rất là nhiều khi mình thấy cái nét mặt của bá thẫn thờ khi mà sư phụ đối đáp với bá về tất cả mọi cái chuyện mà về nhân quả, về thượng đế, về đức Phật. Mình thấy hiện lên tất cả những cái hoang mang mà mặt mày đầy vẻ, nghĩa là gọi là nghĩa là thẫn thờ. Cho nên cái câu bác thốt với ông cha nó không phải là 100% là giỡn rồi, nó cũng có một nửa phần ở trong đó là bác bị lúng túng, bác cảm thấy là xưa nay bác nghĩ sai, bác cảm thấy xưa nay là bác sai, nhưng bác không đủ can đảm để mà bác thú nhận rằng là bác đã sai. Nhưng sư phụ biết cái sự lúng túng và cái sự mà không đáp được của bác, mình biết rằng là bác chịu thua này, bác gọi Trương lão sư. Thì người đời người ta như thế, thì chính vì như vậy người khi người ta ghét, người ta phỉ báng cũng oan, mà khi người ta tức là người ta xả, tức là người ta tắng cũng quan, mà khi người ta thù á hay người ta ái á cũng sai, cũng chặt luôn. Thành ra chặt từ A tới Z, không phải chỉ có trả thù chặt thôi đâu, mà gọi rằng là thương yêu thương mến gì cũng chặt bậy hết. Là chỉ tại vì nó như thế, cho nên cũng chính cái vấn đề đó là nó cũng có cái tác động cái lắm. Cái tác động cái là cái như vậy, sư phụ thì hay chủ trương dựa vào cái đó của chúng sinh, dựa vào cái đó của thế gian đó, mà mình truyền bá một phần nào Phật pháp một cách âm thầm. Có nghĩa là sư phụ hay thường nói với lại mấy thầy mấy cổ ở đây, cái đời sống thì ở đợi mấy thầy mấy cổ ở đây thấy trước mắt, chứ không phải là sư phụ nói gọi rằng là nói lời hư vọng. Cái trước mắt là những cái người Trung Hoa địa phương ở đây á, họ không đụng độ sư phụ thôi, đụng độ nó là tay nào nó cũng tự nhiên nó tỏ vẻ nó kính trọng và nó cảm mến mình hết. Từ mấy anh tài xế cho đến mấy tay buôn bán ở ngoài, cho đến cô giáo, cho đến mấy dân mà gọi rằng là bình thường, là tại vì sư phụ cố ý dùng cái hình ảnh không phải mình dụ họ theo mình, mà để làm cho họ vậy này. Tại sư phụ hiểu họ giống như là cái anh bố này, mỗi khi họ có một cái thiện cảm với một vị thầy tu thì họ sẽ thiện cảm với cả cái tôn giáo, họ giống cái anh bố này, cho nên mình cũng lợi dụng cái khuyết điểm đó của họ để mà tạo cái đó. Vì vậy ở bên anh á, ví dụ đi xe lửa ở London xuống cái ga xe lửa ở Trafalgar, có một chị tóc vàng hoe thì anh mắt xanh dẫn theo một đứa bé đứa con cũng vậy, cũng tóc vàng mắt xanh như vậy, chặn dư bộ lại và nói rằng kể tình cảnh ở dưới tỉnh lên bị móc bóp mất cái bóp, ở trong có thẻ credit tiền bạc căn cước, bây giờ không còn một cái gì hết, hai mẹ con đi với nhau đứa bé thì 5 6 tuổi gì đó, bây giờ không có tiền để mà về xe để về tỉnh, thì dù hỏi bây giờ cần bao nhiêu, nói hai mẹ con thì chắc rằng là phải rằng là 60 pound. Bây giờ sư phụ không có đủ tiền lẻ, mình có tờ giấy 100 pound, với sư phụ đưa nói ba, nói để ba đi mua vé xe lửa xong rồi ba thối lại, sư phụ giờ tôi không có thời gian, anh nói tôi cho bà luôn, bà mua bánh trái cho nó ăn, chỉ đứa nhỏ, rồi sư phụ quay lưng đi. Rồi bác chạy theo, ví dụ mặc đồ thầy tu này, bác chạy theo, bác gọi lại, rồi quay lại bác hỏi sư phụ, sư phụ có phải là Buddhist monk không, tu sĩ Phật giáo? Sư phụ vâng đúng, tôi là tu sĩ Phật giáo. Rồi bác cảm ơn. Thế sư phụ cũng chỉ có suy nghĩ cái là mình tạo cho họ một cái ấn tượng, thì là họ có từ đó trở đi tự nhiên họ giống như cái ông bố này, mà họ sẽ có một cái ấn tượng tốt đẹp về tu sĩ Phật giáo. Thì như vậy những người tu sĩ khác sau này đụng với cái bà này nó sẽ được lợi, là bà này vốn sẵn có thiện cảm. Đời đâu có biết được, có nhiều khi sau này bà làm nghề công chức hay làm gì, một người thầy tu nào đó cần xin giấy tờ hay cần cái gì đó mà đụng với một cái người mà tự nhiên họ có sẵn thiện cảm với mình thì được lợi ghê lắm. Thế rồi thì thường xuyên rằng là mình suy nghĩ, tại mình biết cái tâm lý của người đời nó như vậy. Tâm lý của người đời nó là họ khi nào họ cũng có một cái giống hệt như cái anh bố này này. Đó. Một cái ấn tượng đó, đó là họ họ bị một cái tướng đó, nó làm một cái ấn tượng. Thì về sau họ cứ thấy cái tướng như vậy đó, thì là họ sẽ phát sinh cái ấn tượng đó ra, ấn tượng xấu hoặc tốt. Thánh gia hòa thượng cũng dùng cái vấn đề đó để mà cứu con nai, tại vì biết con nai nó cũng giống hệt như cái ông bố này vậy, nó cũng có một cái ấn tượng là con người á là từ bi, tại con nai nó chơi thân với lại mấy ông thầy tu quá, thành ra nó có một cái ấn tượng là loài người á là chơi được, thành ra nó vô trí ở cái chỗ như vậy, vô trí giống như là cái ông bố này thì nó sẽ chết dưới tay loài người, và cái loài người thuộc về thành phần thợ săn. Tại con nai này nó không có hiểu được rằng là cũng cái tướng như vậy đấy mà có thợ săn mà cũng có tu sĩ, nó không hiểu. Thành ra một câu nói, một cái pháp đó, mà mình quán vô mình cũng có thể thấy được rằng là cái pháp đó giống nhau á, nhìn giống nhau lắm, nhưng mà ở trong pháp đó là pháp để săn hay là pháp để tu, mà bằng cái sự quán mình mới quán thấy như ngài Tỳnh Am cũng thiên hạ pháp bồ đề tâm giống hệt nhau ơi, nhưng mà không, ngài phân làm nhá tà chính chân ngụy đại tiểu thiên viên tám thứ khác biệt, chứng tỏ ngài là một cái bậc mà gọi rằng là có một cái sức tư duy đúng pháp ghê lắm, đúng là chư tổ con cái của chư Phật, cho nên rành rọt trong cái vấn đề mà tư duy để không có nhận lầm là bồ đề tâm là giống nhau. Nhưng mà ngài mới nói khoan đã, bồ đề tâm có 8 thứ, ngài giải thích mỗi thứ đó ra và ngài nói mình chịu khó suy nghĩ xem bồ đề tâm mình là thứ nào trong đó thì mình tự biết. Mà giả sử là mình mà thuộc về cái vấn đề mà gọi rằng là nghĩa là tà với ngụy với tiểu với lại thiên thì nên hồi đầu, mà nếu mà thuộc về gọi rằng là chân là chính là đại là viên thì nên tiếp tục. Thành ra ngài đâu có giống như rằng cái ông bố này đâu, ngài thấy rõ rõ bồ đề tâm thì đương nhiên rằng là khi mà rằng là ngài cũng sẽ nhìn thấy rõ được cái vấn đề là con gấu với tiên nhân khác nhau chỗ nào. Không có bao giờ mà gọi rằng là hại người một cách lầm lẫn hay là theo người một cách nghĩa là đầy hối hận, tức là theo không sai mà chỉ không bao giờ lầm, đó là nhờ cái sức của cái vấn đề tư duy. Và chúng sinh bị cái bệnh nó ghê lắm, tức là chỉ nhìn thấy tất cả những cái mọi cái vấn đề mà gọi là nhìn cái tướng cái hình tướng nó xong rồi cứ ấn tượng nó vào trong đầu mình. Thành ra cũng có một người Phật tử ở bên Mỹ, họ có ác cảm với lại người Trung Hoa, chỉ vì một lần đi làm giấy tờ gì đó ở bên Mỹ đụng với lại một cái đứa nhân viên là gốc người Trung Hoa và bị nó khó dễ đủ thứ, từ đó ác cảm không ưa, cho nên nhất định không đi hành hương, không qua xứ này. Mà rồi chư tổ sư mới lại đạo Phật Trung Hoa đâu có dính gì tới đâu, có phải oan không, có dính gì đâu. Tự nhiên mình không ưa một chị Trung Quốc, mình ghét toàn thể cái xứ Trung Quốc, mà người ta như vậy nhiều lắm á, mình cứ hỏi phỏng vấn thử, nó ghét hết, xong mình nhất định không đi hành hương, đi hành hương Ấn Độ hay đi đâu đi, không đi Trung Quốc, dù bây giờ Trung Quốc mà Phật có xuất hiện tới đây thuyết pháp cũng không qua. Thế cái đó gọi là một cái sự mà cố chấp mà gọi rằng là thái quá của mình, và chính những cái sự cố chấp đó đó hại mình, làm cho mình thất lợi vô cùng. Mà cái tâm thù oán của mình đó tự nhiên có một cái oán rất nhỏ, mình mở rộng cái tầm phạm vi của thù oán nó thành to lớn. Thì giống như cái bà giáo mà sư phụ nói, chỉ đúng có một bà già ngồi lần sâu chuỗi nó biết bà già đó là Phật giáo đồ, chỉ cần biết bà già đó là Phật giáo đồ mà dám nói mình như thế thì là ghét lây Phật giáo luôn, ghét luôn cả cái thuyết mà nhân quả, bài bác luôn thuyết nhân quả, không trúng được. Bởi vì trúng thì bà đâu nói trúng sao, cho đến khi sư phụ giải thích xong đó mới thẫn thờ mới cảm thấy là luật nhân quả trúng mà không chạm tự ái mình, mà vẫn trúng mà không hề chạm tự ái mình, nhưng mà hơi trễ rồi, tại vì bà là giáo sư dạy ở cái trường đó mà được cái trường đó nó ưu đãi lắm, bà là cố định có một cái phòng dạy, vì vì thật chân cho nên bà chỉ dạy gọi rằng là y tuệ y, tức là dạy một học trò thôi, mà bà không có dạy một cái lớp đông bao giờ hết. Mà cái phòng của bà nhỏ gọn ghẽ, có tủ sách có đầy đủ hết, có máy lạnh, bà được ưu đãi, bà có phòng ở trong ký túc xá của trường luôn,
tất cả những cái lợi lạc đó, nó bây giờ bỏ đạo là bỏ hết mấy cái lợi lạc đó, khó lắm. Anh bây giờ bị lưỡng lự và phân vân, và sư phụ hiểu lắm, sư phụ bắt mạch nhạy lắm, thành ra lưỡng lự và phân vân giữa cuộc đời và lý tưởng. Mà bác thấy bác hố rồi, bác thấy rằng là bây giờ qua sự giải thích sư phụ, bác mới công nhận rằng là nhân quả là chúng, và cái nhân quả nó có chúng thiệt, mà chẳng có đụng mảy may gì tới tự ái của bà hết. Tại cái bà già kia mới bậy, tại bà già cái biết pháp mà biết sáng đó, biết cái hình tướng của pháp mà không có biết giải phương tiện, tức là không biết tất cả những cái chi tiết ở bên trong đấy về cái vấn đề của nhân quả. Khi sư phụ nói là Bồ Tát cũng có thể thị hiện thân tàn phế, cũng có thể thị hiện thân ma quỷ, cũng có thể thị hiện thân xấu để độ sinh vậy. Ôi, bây giờ mình không hiểu là mình nhìn thấy tất cả những cái thân nó của Bồ Tát, mình hủy bán Bồ Tát. Mình nói như thế là tầm bậy tầm bạ. Nhưng mà nhân quả vẫn trúng, nhưng mà đừng quên rằng nó có hai. Khi mà mình thọ cái thân, một là nghiệp lực là nhân quả, hai là nguyện lực là bởi từ bi. Mà làm sao để biết từ bi? Từ bi là pháp tâm như vậy để cảm thông với lại những cái người mà đồng bệnh, để mà mình có thể giúp đỡ họ mà mình không hề mang một chút xíu mặc cảm nào của bản ngã hết. Người đó là người nguyện lực. Còn người nghiệp lực là người lúc nào cũng tự tin, tự ti mặc cảm đầy cái tính chất bản ngã ở, đằng sau đó. Người đó là nghiệp. Cho nên nếu bà mà nghe người ta nói như vậy nó mà bà chẳng buồn, nghĩa là nổi giận thì chẳng buồn gì hết, bà vẫn vui vẻ với công việc của bà, thì bà là bi nguyện của Bồ Tát. Còn nếu bà sân hận á, là tự bà làm cho bà kia nói chúng. Bà kia chúng hay sai là do nơi cái thái độ của bà thôi. Còn bà hỏi tôi bà kia nói chúng hay sai hả? Đó. Thì tôi nghĩ rằng là bà kia nói chẳng chúng cũng chẳng sai hết mà bà kia mà nếu nói chúng thì nói sai là do chính hành động của bà thôi. Thì chúng sinh như vậy, tức là luôn luôn rằng là bị một cái cố tật, bị một cái căn bệnh. Căn bệnh đó là chấp như vậy, chấp cái tướng. Thành ra vì như thế thì chư Phật cũng cũng khéo dùng cái chấp đó của chúng sinh để mà gọi rằng là làm lợi ích cho chúng sinh. Cho nên vì vậy chư Phật mới kêu gọi rằng là chư tăng ni này cần phải có tất cả những cái oai nghi, những cái từ bi, những cái thể hiện để tạo nên một cái ấn tượng. Cái ấn tượng gọi là kính trọng tăng của người cư sĩ. Thành ra người cư sĩ chẳng may mà mở đầu hết á, mà họ đụng ngay với lại một một vị tăng nào mà tầm bậy tầm bạ, đó là thôi xong. Và từ đó trở đi họ sẽ hủy bán Phật pháp. Mà nếu họ may mắn mà họ đụng với lại một cái vị tăng nào đó mà có từ bi, có đạo đức, thôi quan ông nói đức hạnh, thì là họ sẽ kính trọng Phật pháp. Thành ra Phật pháp nó mà được kính trọng hay không, không phải rằng là ở nơi Phật pháp biểu lộ trí tuệ hay là không đâu. Phàm phu đến với lại Phật pháp có biết trí tuệ gì đâu. Cái dân mà ở trong Phật pháp bao lâu còn chẳng biết trí tuệ nữa, đừng có nói thì bảo là dân lơ mơ mới đến chùa. Thành ra mới đến nó thì chỉ dựa vào gì? Dựa vào hình tướng của vị tăng. Của hay nói thẳng là của chư tăng mà ở tại cái ngôi chùa nói trên. Rồi họ sẽ kết luận Phật pháp qua mấy vị tăng. Thành ra họ cứ chỉ có hiểu theo cái tướng thôi, họ không có hiểu được theo cái nghĩa. Họ cứ như thế mà cái tướng là cứ chấp theo cái tướng đó thôi. Anh như là cái anh bố này là bị nó, cái câu chuyện này là muốn nói lên cái vấn đề nói trên, nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là bị một cái điều nghe hoặc thấy một cái gì đó thì cái đó nó trở thành một cái ấn tượng, tức là chấp. Mà khi mà chấp thanh với sắc ở bên ngoài đó, tức là gọi là ngoại chấp tướng, thì vi phạm vào cái điều mà Đức Sơn Tuyên giám cảnh cáo. Người đó trở thành một cái người mà rằng là ư sự hữu tâm, mà ư tâm hữu sự, không phải là bậc đạo đạo nhân. mà người đó cũng bị vi phạm vào cái tinh thần của Ngài Huệ Năng dạy, là cần phải người tu hành nó cần phải đạt được cái vấn đề của thiền định. Thiền định và giải thoát đó là đương nhiên là những cái mà thiền định là phương tiện tu hành, và giải thoát là cứu cánh, cho nên rất là cần thiết. Nhưng mà Ngài Huệ Năng giải thích thiền định thì Ngài Huệ Năng chỉ nói rằng là ngoại ngoại ly tướng tức thiền, nội bất loạn tức định. Mà một khi mà ngoại mà mình chấp vô sắc với vô thanh, như là cái anh này chấp, như là đại đa số thiên hạ chấp, thì đương nhiên là ngoại chấp tướng rồi. Mà ngoại chấp tướng thì nội tắc loạn, là bởi vì tắc loạn như thế nào, nó bắt đầu sinh ra tánh ái, sinh ra thủ xả, như những cái bài học nãy giờ sư phụ kể. Thì vậy là nội tắc loạn rồi. Thành ra vì như thế mất hết thiền định, anh ngay chính cái người tu cũng bị nữa. Ừ. Thì nó sẽ mất hết tất cả những cái thiền định. Và nếu mà ở ngoài mà tất cả những cái sắc thanh như vậy, nó mình đều bất động. Bất động đây có nghĩa là không phải là mình, nghĩa là gọi là cứ như là gỗ đá, mà bất động đây có nghĩa là như thế, là quan sát được thật nghĩa. Cho nên mới tùy theo cái nhân duyên của cái sắc thanh đó hành xử thôi, mà không có bị nó tạo thành cho mình một cái ấn tượng. Nó không có để lại mình một cái vết sẹo nào hết. Nó không cào cắn gì được mình hết, sắc thanh. Bây giờ sắc thanh nó cũng giống như con gấu. Nó cào cắn căn thức của mình. Nó làm trầy trụa. Nó làm điên đảo. Thành ra ở đây sẽ gọi rằng là cư trần nhi bất nhiễm trần. Đó là cái tinh thần mà Đức Phật khen ngợi. Đức Phật nói rằng là những cái bậc giác ngộ hay là những bậc mà trí tuệ thì phải nói là thuộc về cái phương diện là cư trần nhi bất nhiễm trần. Là ở ngay trong trần mà không hề nhiễm một chút trần nào hết, trần lang rồi. Còn nếu không thì giống hệt như là cái ông bố trong cái câu chuyện này. Như vậy thì nói tóm lại là cái câu chuyện này dạy cho mình cái điều gì? Dạy cho mình cái điều rằng là đừng có chấp vào trong sắc thanh như vậy nó. Rồi thấy rằng là sắc giống tương tợ thì cho là pháp đó là đồng với nhau. Đừng có cho thanh tương tợ mà cho là thanh nó là đồng với nhau. Giống như đừng có thấy con gấu với lại vị tiên nhân này nó mà cho là đồng với nhau. Thành ra phải hiểu rõ như vậy. Mà khi hiểu rõ như vậy, nó là không chấp vào trong sắc và thanh. Hay nếu ông bố này biết suy nghĩ là ông bố này không chấp vào thanh, là khi mà anh con miêu tả như vậy thì ông bố này nhìn thấy cũng giống như thế. Và ông bố này biết là không phải là gấu, tại vì đây là con người. Còn thằng con mình là bị tấn công bởi một con vật nào đó mà nó không biết gọi là cái gì hết. Thành ra vì như thế thì phân biệt được. Nhưng mà ở đây chỉ nhận ra một cái vấn đề là râu tóc lông lá đầy hết. Thì bây giờ thấy ông này râu tóc cũng đầy hết, thì chỉ có một cái cú đó thôi, ly nghĩa. Cho nên cho là đồng. Cho nên cho nó là đồng một vật, đồng một sự, đồng một pháp. Đó cũng là cái lý lẽ mà Đức Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn khuyến cáo là bậc trí giả thà chết chứ nhất định không bao giờ nói pháp vô vi đồng với pháp vô vi. Tại vì có đôi khi cái hình thức ở bên ngoài nó vô vi pháp giống nhau ghê lắm. Thành ra tổ sư cũng thủ xả mà vô vi, chúng sinh cũng thủ xả mà hữu vi. Tổ sư cũng thủ xả, Đức Phật cũng thủ xả, Đức Phật cũng bày cho mình phải xả này, phải thủ cái nọ. Nhưng mà cái thủ xả của Đức Phật với lại của tổ sư đó là vô vi, tức là không có tạo tác, tức là không có thành nghiệp. Còn tất cả những cái thủ xả của chúng sinh đó là hữu vi, là tạo tác, là thành nghiệp. Thành ra nếu mà khi mà nhìn như thế, tức là không có trụ vào sắc thanh mà sinh tâm theo kinh Kim Cương. Như vậy thì cái giáo nghĩa của kinh Kim Cương nằm ở đây. Rồi, giáo nghĩa của Pháp Bảo Đàn nằm ở đây. giáo nghĩa của thiền tông nằm ở đây. Ai bảo rằng là cái này với đệ thiền tông không giống nhau? Rồi, nếu mà ly được tất cả những cái tướng như thế đó, tức là gọi rằng là mọi cái thứ mà như là trong tâm kinh nói nó, tức là căn trần nó đều là huyễn, mà bây giờ không còn bị cái căn trần đó nó chấp là thật nữa, tức là người đó là chi huyễn. Chi huyễn cho nên mới có hành động gọi rằng là phân biệt được, thành ra ly huyễn, không có bị vướng huyễn. Thế như thế thì là cái tinh thần của kinh Viên Giác cũng nằm ở trong này nữa. Đấy, cái vấn đề mình học đạo đó là mình có thể gọi là nhận thức được tất cả những cái kinh mà mình học đó ở bên ngoài cái quyển sách đó. Đó mới là giá trị thực sự mà mình cần học. Còn nếu mà mình học mà mình chỉ biết là cái giá trị nghĩa lý của cái kinh đó nằm gói trọn ở trong cái quyển kinh, dẹp quyển kinh nó qua một bên là kinh nó kể như là không còn nữa, như thế thì mình chỉ có gọi rằng là đồ lao vô ích thôi, mà học suốt đời mình cũng có thể tiến bộ được. Mình phải học cái quyển kinh đó rồi á, mà mình gặp cái quyển kinh nó lại rồi mình vẫn thấy nó, và mình sẽ thắc mắc vừa đi vừa thốt lên là từ cái hồi mà tôi học kinh Kim Cương đến nay là tôi thấy tôi không thể nào mà thoát từ kinh Kim Cương hết, nhắm mắt cũng Kim Cương, mở mắt cũng Kim Cương, nhìn phải nhìn trái gì cũng Kim Cương. Đó mới là người học được Kim Cương. Người học Viên Giác xong cũng thế. Và một khi như thế thì thấy là Viên Giác Kim Cương là bất nhị pháp môn, thì tự dưng thành kinh Duy Ma. Muốn hiểu kinh Duy Ma là làm sao thấy được kinh Kim Cương Viên Giác đồng, thì mới hiểu kinh Duy Ma được. Còn nếu bây giờ mình học kinh Duy Ma là kinh bất nhị mà mình vẫn thấy Duy Ma và kinh Bách Dụ và kinh Kim Cương khác nhau, mình đâu có học bất nhị pháp môn đâu. Mình có học kinh Duy Ma thiệt mà không học bất nhị pháp môn. Còn nếu mình học bất nhị pháp môn thiệt thì khác nhau chỗ nào đâu. Còn nếu là nhị pháp khác nhau rành rành thì làm sao mà mình lại dám nói là mình học kinh Duy Ma, mà khi kinh Duy Ma này chủ trương là bất nhị. Anh người đời hay bị hiểu lầm mấy cái chỗ đó ghê lắm. Nên nếu mà không nhận thức được tất cả những cái hiểu lầm đó thì mọi cái sự học kinh của mình nó cũng trở thành rằng là bị trục trặc hết trơn à. Thành ra khi mà mình càng học mà càng biết được kinh điển của Đức Phật đó, thì mình sẽ không có ngần ngại thấy một kinh là nhất thiết kinh. Một khi mình cầm một quyển kinh nào trong tay là mình thấy là toàn bộ kinh điển. Mới có thể cầm một cái quyển kinh này đi và mình nói là cái này là tổng hợp, tức là trong này cũng có kinh Duy Ma, kinh Kim Cương, có kinh Viên Giác. Nên mình cầm quyển kinh Kim Cương mình cũng thấy đó là một quyển kinh tổng hợp, nói chung lại tất cả đều là tổng tướng, tức là Đà La Ni Môn tổng trì, kinh nào cũng là tổng trì, tức là tổng, tức là nhiếp giữ toàn bộ các giáo lý. Mà khi hiểu như thế thì là bắt đầu gọi rằng là giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Mà Đức Phật, thực sự Đức Phật nói như vậy ở nơi kinh Pháp Hoa, thực sự Đức Phật nói như vậy. Tức là pháp nào của Đức Phật chỉ có một vị mà chỉ đồng là tại chúng sinh tưởng tượng thành ra tùm lum pháp. Tại vì chúng sinh mà sở dĩ thấy tùm lum pháp cho nên mới là chúng sinh. Còn nhất thiết chư Phật chỉ thấy có một pháp một thôi, nhất thật. Thành ra đó mới là cái vấn đề rằng là mình học kinh, cho nên khi mình học kinh mà mình thực tiễn để mà mình có thể thấy được nhất thật đế, là cái chỗ rằng là mình có thể một cách phi tế ghê lắm tư duy, mình có thể nhận chân được mọi cái thứ kinh nó nằm ở trong một câu thôi, một lời nói. Và mình có thể suy diễn nó ra được hết, kinh nào cũng được. Thì đó mình mới thấy rằng là kinh là bình đẳng vô cao hạ. Mà nó bình đẳng vô cao hạ thì kinh nào cũng là một thôi. Cái này thì là đúng nghĩa như vậy. Thì kinh nào cũng chỉ là một thôi thì kinh bây giờ gọi là nhất thật, hay là nhất thừa, tức là cái giáo pháp mà tối cao của Đức Phật. Tại vì còn phân biệt là còn chúng sinh, đến cái vô phân biệt, tức là thấy được cái nhất thật như thế đó, thì mới là tuyệt được cái vấn đề của vọng thức. Vọng thức triệt để bị mất rồi. Nhưng bây giờ mình nhìn thấy được chân kinh, chân kinh chứ không phải là Viên Giác kinh hay là Kim Cương Kinh hay là Bách Dụ Kinh hay Vô Lượng Nghĩa Kinh hay Giải Tâm Mật Kinh, Hoa Nghiêm Kinh gì nữa hết đó. Hay Pháp Cú Kinh gì nữa hết đó. Kinh nào cũng mình thấy nó cũng chỉ là một, và thấy thực lòng như vậy. Mà khi thấy thực như vậy thì học một kinh à, mấy kinh kia là giải nói hết. Tại khi mình đã hiểu một kinh là mình hiểu hết kinh, nó đâu khác nhau đâu. Còn nếu mà mình cho rằng là hiểu kinh này mà kinh kia chưa hiểu, phỉ báng Như Lai, nó có nghĩa rằng là có nhiều pháp. Mà Như Lai thì lặp đi lặp lại, mình học bao nhiêu kinh, từ Vô Lượng Nghĩa lên hay là đến kinh Pháp Hoa, là Như Lai chỉ nói một điều là nó có một pháp một thôi, chưa hề nói nhị pháp. Bởi vì làm gì có nhị pháp, thành ra kinh Duy Ma mới nêu lên cái ý nghĩa mà bất nhị pháp môn, là không có hai, chỉ một mà thôi, để mà tán dương cái nghĩa của Đức Phật dạy nhất thật. Đã nhất thật thì pháp nào mà không nhất thật? Nếu mà mình nói pháp này phải nhất thật, pháp kia nhất thật, thì là mình phỉ báng pháp. Pháp mà không phải nhất thật nó là phi pháp, đối với quan điểm của Đại Thừa. Tức là mình phỉ báng pháp, pháp đó không phải pháp Phật. Tại pháp nó pháp mà nhị pháp. Giả sử mình nói viên giác với kim cương khác nhau là mình đang phỉ báng cả hai kinh. Có nghĩa là Đức Phật nói nhị pháp, có nghĩa là kim cương thuộc về nhị pháp, bởi vì nó không phải viên giác. Mà Đức Phật trong kinh Vô Lượng Nghĩa là nói khẳng định là Đức Phật chỉ nói một pháp một thôi, trong Vô Lượng Nghĩa. Nhưng mà tại chúng sinh á, cái vọng thức của chúng sinh nó sai biệt, chứ căn tinh dục của nó sai biệt, thành ra nó thấy trình độ khác nhau, cho nên vọng nhận rằng là thành ra là pháp này và pháp kia. Còn Đức Phật nói là từ đầu đến đuôi, Như Lai nói có nhất thật à, không có nhị pháp, từ đầu đến đuôi. Giống như cơn mưa trút xuống khu rừng đó, chỉ có một cơn mưa đó thôi, nhưng mà anh cỏ với anh cổ thụ nó thấy khác nhau, nó không có gì sai khác hết. Thành ra khi cái vấn đề mà quan trọng của vấn đề học kinh, cái câu chuyện này dẫn đến này, đừng có bao giờ dựa vào trong sắc thanh phân biệt, mà phải quán cái thật ở trong sắc thanh, thấy cái thật ở trong sắc thanh. Còn nếu chấp cái sắc thanh đó là bị rơi vào tất cả những cái vấn đề mà Kinh Kim Cương nói rằng là trụ sắc sinh tâm, trụ thanh hương vị xúc pháp, nhi sinh kỳ tâm, là bị quở rồi, là bị Kinh Kim Cương quở rồi, bị Phật quở qua Kinh Kim Cương rồi. Nếu chúng sinh thường xuyên như vậy cho nên mới không có thể nào mà thấy được cái pháp nhất thật của Như Lai. Thành ra một khi mà thấy pháp nhất thật của Như Lai là từ đó trở đi thôi thì tụi con khỏi cần học kinh nữa, giảng kinh không à, mở ra là giảng, mà không học không cần học nữa. Còn nếu không học chết bỏ, học cho tới chết cũng giảng thuyết được. Thành ra mình phải nhìn thấy chư tổ, mình nói gương chư tổ. Chư tổ nó có học đâu, ông kinh à mà nói hết. Cho nên đừng bắt chước cái ông bố này bị cái bệnh như vậy. Vậy thì kinh, vậy thì cái bài học trong này nó là để nhắc nhở mình, là mình nhớ rằng nhắc nhở mình vấn đề quan trọng nhất, đừng có chấp vào trong sắc với thanh, mà cho rằng là hễ sắc với thanh giống á, thì là cái pháp bất đồng. Đức Phật rằng là biết là chúng sinh bị ma quỷ ma vương cài bẫy về cái vấn đề rất là nhiều, mà Đức Phật biết rằng là chúng sinh nó vọng thủ vọng xà, tức là vọng thủ vọng xà là thủ sai xà sai ấy, rất là nhiều, vì vấn đề là nó trụ vào sắc thanh sinh tâm thủ xà, giống hệt anh này này, anh bố này này. Đức Phật thì không có cái thứ đó. Đức Phật nhờ vấn đề là khi nào ông quan sát thật đức năng ở nơi mọi pháp. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật cũng có lầm lẫn một cách gọi là đáng tiếc, đáng hối hận. Nghĩa là đã quy y chúng phải là tà sư, mà cũng không có gọi rằng là quán ghét và phế bỏ minh sư, chỉ vì vấn đề mà lộn ở cái chỗ sắc thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.